Duy Khang và Nhã Quyên cảm ơn quý vị vẫn không rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 1600 AM. Mời quý vị cùng trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Petty. Ngày hôm nay trong phần 1, nghệ sĩ Petty đã chia sẻ một câu chuyện của vị thính giả tên là Hòa Phan. Hy vọng là quý vị cũng đã nghe qua câu chuyện và gọi vào tham gia trong chương trình ngày hôm nay để chia sẻ với thính giả của mình những cái suy nghĩ của quý vị về câu chuyện của anh qua số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Duy Khang xin gửi lời chào đến với Nhã Quyên trở lại phần 2 trong chương trình, cũng như gửi lời chào đến với nghệ sĩ Betty.
Nhã Quyên chào Duy Khang và xin kính chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với quý vị thính giả ngày hôm nay và mong quý vị những chút thời giờ còn lại để mà góp ý cùng với lá thư của một người bạn trẻ là anh Hòa Phan, là một du học sinh. Anh Hòa Phan qua bên này 20 năm rồi, ngày xưa thì anh là du học sinh nhưng mà bây giờ anh hết rồi.
Dạ vâng.
Thì có, nếu mà quý vị cần thì để có gì Nhã Quyên với Duy Khang nhắc lại. Vâng.
Dạ vâng, tuy nhiên thì hiện tại đang trên đường line điện thoại có nhiều vị thính giả đang chờ nên chắc có lẽ là cho phép Duy Khang mời những vị thính giả này trước rồi lát sau
dạ vâng.
Thì Nhã Quyên có thể đọc lại nha. Xin được gửi lời chào đến vị thính giả. Hello. Không biết là vị thính giả có nghe rõ Duy Khang và Nhã Quyên hay không ạ? Duy Khang và Nhã Quyên xin chào ạ. Rồi nếu vậy thì có thể là vị thính giả gọi lại giúp Duy Khang và Nhã Quyên sau nhé. Sẽ được mời một vị thính giả khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ, Duy Khang và Nhã Quyên xin chào ạ. Dạ, xin hỏi quý danh là
Duy
gì
Khang.
ạ?
À, hình như là
Duy Tư hả?
Dạ, Duy Tư, dạ.
Dạ, Betty chào Duy Tư, Duy Tư khỏe.
Dạ, khỏe. Chào ba vị khỏe chứ hả?
Dạ vâng, khỏe ạ.
Dạ, cảm ơn
dạ,
Duy Tư.
Dạ, tiếng Duy Khang còn khỏe lắm mà.
Dạ.
Dạ, như thế này này, cái ý kiến của chú Tư hồi nãy đó, Duy Tư cũng rất là nghe rất là rõ, hay. Mà Duy Tư cũng có cái như thế này, nếu mà mình mà muốn thôi, tại sao mình lại thôi? Vợ mình có con rồi, tại sao thôi mình tìm cách. Mình kêu vợ lại nói chuyện đàng hoàng, vợ cũng nghe mà. Trước khi lấy mình họ vợ cũng nghe mình đó, nghe lấy đó. Bây giờ tại sao mình bỏ cho người khác mà nếu bỏ lấy thấy cho thôi. Chú Tư nói đúng, phải lên mình kiếm cái chỗ mình làm giấy thương thú rồi mình nói không có cho cái người này để vô thi quốc tịch thấy luôn, nếu mà muốn bỏ đó, chứ không phải mà bỏ ngang cho người ta đi bỏ người khác rồi người ta đi bỏ lãnh người khác không cho thi quốc tịch luôn. Nếu mà làm thẳng á, không phải mình ác mà họ là ác mình hỏi nói họ là họ nói bộ ghen à, không ghen thôi được, vợ mình con mình không ghen, ghen ai, ghen vợ con lấy số mà họ cái cô đó rồi mê rồi thành ra nói thằng mày nữa, thành ra Dì Tư nói là họ muốn bỏ đó, không bao giờ bỏ, hỏi vợ đàng hoàng coi vợ cũng còn nghe đó chứ không phải không nghe đâu. Và bà con bên vợ thì còn ở Việt Nam thì người ta phải tin tưởng cái lời nói của mình nhớ. Mình làm thế nào rồi mình đưa tin về. Vợ con thế này thế kia coi người ta nói thế nào. Nếu mà phải không phải không có bỏ nha. Làm luôn, thẳng tay làm luôn, không cho thi quốc tịch đưa về luôn. Cho họ tẩn qua đây nhiều người bị lắm rồi. Vì Tư cũng nghe đầy lỗ tai hết rồi đó. Chứ không phải mới lần thứ nhất này đâu. Vậy thôi, vì Tư cũng có ý kiến á. Chú nói trên bài, chú nói là chú thích ý kiến của mấy chú bác cho ý kiến đó, Dì Tư cho ta hỏng lấy thấy cho hồi luôn, quậy luôn, cho mày về luôn.
Mà hả lấy rồi.
Kêu lại nói đàng hoàng.
Cảm ơn Dì Tư.
Chào Dì Khang với Mitty ơi, Dì Tư cũng có cái ý kiến thế này đó, nếu mà nghe được thì nghe, Dì ơi nghe được không nghe thôi bỏ qua nha, mà chú phải làm.
Dạ
vậy
rồi, cảm ơn Dì Tư. Đã gọi vào, cho phép Duy Khang xin được mời thêm một vị thính giả khác nha. Xin được gửi lời chào và xin được mời vị thính giả. Xin hỏi quý danh là gì luôn ạ?
Dạ, em tên là, chị tên là Thúy.
Dạ rồi, chào,
chào
chị Thúy.
Chào Nhã Quyên, chào mọi người. Chị
dạ, xin mời chị.
Em có ý, chị có ý kiến là vậy, tại vì thấy mấy bác nó nói cứ bắt người ta phải tống ta về Việt Nam rồi. Nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ lại là trong cái người ta du học sinh, người ta qua đây, người ta cũng muốn ở lại đây thì có dù có gì thì người ta ở với mình cũng 3 năm, cơm nước thì cũng hầu hạ rồi, con thì cũng sanh cho con đứa rồi. Thì nếu có chuyện mà vợ chồng, cái anh này vẫn còn viết cái lá thơ là ảnh rất là thương cô này, ảnh còn rất là thương cô này, thì mình nên ngồi xuống và nói chuyện với cô này cho đàng hoàng. Một cái ly dị thì cũng chia rẽ thì cũng đâu có đúng đâu. Mà nếu mà ly dị thì cứ mình cứ ly dị thôi. Còn cô này muốn ở lại hay không ở lại cũng phải là để cho cái quyền cô này có. Người ta cũng bỏ công ở với mình 3 năm rồi. Thì nếu mà cái sự trao đổi như vậy thấy nó cũng đâu có gì thất. Mình cũng đâu có gì thua thiệt đâu mà phải bắt người ta ly dị xong rồi người ta phải không cho người ta thi quốc tịch Mỹ, đuổi người ta về Việt Nam. Người ta cũng trao đổi với mình, có nghĩa là người ta ở với mình cũng gần 3-4 năm nay rồi. Người ta cũng hầu cơm hầu nước, cơm nước cho mình, sanh cho mình một đứa con nữa. Thì nếu mà ly dị vì cô này không thương mình nữa thì gắn với ly dị. Nhưng mà chị không có đồng ý là bắt buộc người ta phải như là làm cho quá đáng để mà đuổi người ta về Việt Nam, không cho người ta thi quốc tịch lại hay là ở lại. Cái đó là cái đặt trên cái vấn đề là anh này hỏi là có nên ly dị hay không, chứ người, mình đâu có nói là bắt buộc phải đuổi người ta về Việt Nam đâu, phải không? Tại vì người ta cũng lấy mình 3 năm, sanh cho mình một đứa con rồi, cũng ở với mình 365 ngày nhân cho 3 thì cũng quá chừng nhiều ngày rồi. Mình cũng đâu có lỗ mà có bất mất, mình cũng đâu có mất gì đâu. Trước khi mà mình lấy người ta mình cũng biết là lấy mấy cô du lịch thì nó cũng sẽ có cái cơ hội là 50%, 50%, chưa chắc gì là mình lấy một người ở đây có quốc tịch rồi. Thì cái chuyện là ở nhau 3-4 năm cũng có thể, những cái chuyện xích mích để mà cái đi tới cái chuyện ly dị. Thì ly dị là cái đường cuối cùng của cái anh đó. Thì chị nghĩ là anh nên ngồi xuống và nói chuyện với cô rõ ràng là anh không làm cho em hạnh phúc như thế nào. Hạnh phúc của mình em muốn như thế nào để cho anh làm cho em vui vẻ. Và như là nếu mà cái người bạn này nó là một cái người mà làm cho mình, gia đình mình xáo trộn, thì em anh nghĩ là em nên cắt đứt liên lạc với người bạn này. Thì để cô ấy nói như thế nào. Còn nếu mà cảm thấy mà cuối cùng hết mà bắt buộc phải cái điều ly dị thì mình cứ ly dị thôi. Nhưng mà mình không thể nào mà nói là đưa giấy tờ ra là làm quá đáng lên để mà không cho cô này vô quốc tịch Mỹ rồi này nọ. Chị thấy cái đó nó hơi quá đáng. Tại vì người ta 365 ngày nhân cho ba, người ta sống với mình 3 năm, sanh cho một đứa con, một người đàn bà sanh cho một đứa con.
Vâng, cảm ơn
tới
chị
chừng cuối cùng mình phải làm như vậy thì đó là mẹ của con mình mà. Trước sau gì cũng là mẹ con mình nó cũng thương thôi.
Dạ, vâng. Okay. Cảm ơn chị Thúy nhiều nha, đã gọi vào cho chương trình.
Dạ, cảm ơn chị Bích Thúy. Chào chị.
Dạ, cảm ơn chị Thúy nha.
Cho phép chị Khang xin mời được một vị thính giả khác nữa nha. Xin được gửi lời chào ạ. Hello.
Chị Khang ơi, Quốc.
Rồi, chào anh Quốc, anh Quốc trở lại hả?
Nhà Nguyên, chào chị Bích Ti, để mình nói thêm chút xíu nha.
Dạ rồi, anh Quốc nói.
Nói anh Què đó là bình tĩnh, cái chuyện này cũng không phải là một cái chuyện mà over, làm cho mình rối loạn đi, bình tĩnh. Rồi ngồi xuống nói với người vợ là cái vai trò, cái danh dự và cái thể diện người vợ đóng cái vai cho người chồng rất là quan trọng. Thì ra nói giải thích cho người vợ và người vợ phải hiểu. Thì chỉ có cái chuyện đó mà mình phải biết cách nói thì anh Hòa có thể giải quyết được mà.
Rồi chỉ thêm ý vậy thôi đúng nếu không mà, anh hả?
Dạ, nếu mà ảnh cần anh có thể hỏi thăm những người mà về counselor, về Mary á, những người đó họ có thể chuyên môn cho mình cái advice á.
Rồi, cảm ơn anh Quốc nha, đã gọi trở lại để bổ sung thêm ý kiến của anh. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Nhờ vị thính giả này giúp Dư Khang mình tắt cái radio tạm thời nha, để mình tránh tiếng vang. Bây giờ thì mời vị thính giả trở lại làn sóng. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Dạ, thưa phải, xin hỏi cô danh của chị là gì ạ?
Dạ, em tên Hạnh.
Rồi, cảm ơn chị Hạnh đã gọi vào, mời chị Hạnh cho ý kiến nha.
Em thì em không có nghe câu chuyện từ đầu, nhưng mà những cái người này họ góp ý kiến thì ít nhiều thì em cũng hiểu được. Giống như theo cái nói giống như cái chị mới nãy thì em rất là ủng hộ cái chị đó, là tại vì người ta đã qua đây, người ta tìm cách để người ta qua bên đây rồi người ta muốn ở lại. Thật sự cái đó là nói chung hết là hầu như là phụ nữ 9% là ở bên Việt Nam là muốn đi ở lại. Và khi mà người ta đã trải qua 3 năm với mình, người ta chịu sanh con cho mình, có nghĩa là người ta có cái tình thương cho mình. Em thì em không biết là giữa trong họ có vấn đề gì, nhưng mà em nghĩ là theo cách có những cái trường hợp á, không phải là xuất phát từ cái người phụ nữ, mà do cái người phụ nữ họ thấy những cái người đàn ông họ làm cái gì đó, cho nên có thể là họ không chịu đi làm hay là đùn đẩy trách nhiệm trong gia đình, nói chung là mọi thứ hết, thì đâm ra người phụ nữ họ chán, cho nên họ mới muốn làm như vậy, họ mới muốn dẫn tới ly dị. Mà với lại cái câu nói anh này, là em nghĩ là cái từ ly dị đó là xuất phát từ cái anh này, là nói là có nên ly dị hay không, thì em không biết là chị đó đòi ly dị nên anh có muốn đồng ý hay không, hay là anh là cái người để gợi ý cái từ ly dị đó. chứ người ta qua bên đây 3 năm người ta sanh con cho mình, sanh con đâu phải là một chuyện giống như sanh con giống như là đi biển, mình không biết mình chết ngày nào. Thật sự nó rất là khó khăn. Em cũng là người mẹ, em cũng biết được. Em cũng thật sự trường hợp của em là ở bên Việt Nam, chồng em qua bên đó rước về, qua bên đây chồng em cờ bạc này kia, rồi gia đình chồng em không giống như không có được giống như ý của em muốn. Nhưng mà em giống như nó không có quá đáng để mà mình ly dị thì tốt nhất đó. Em cũng không biết nói làm sao nữa. Nhưng mà có những em gặp thấy những cái cặp vợ chồng bên đây ở trong gần nhà em, cái anh này 55 tuổi cưới người vợ 30 tuổi đi qua, xong nghỉ là đang làm hãng rất là tốt, nghỉ một cái cặp kia vợ đi làm neo ở nhà giữ con. Thì thật sự nếu mà thật sự đúng trường hợp như em sẽ ly dị cái người đó, em sẽ không ở. Là tại vì đâu phải cái cưới người ta qua đây để làm cái cỗ máy để mà phục vụ cho mình đâu. Em chỉ có ý kiến vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chị Hạnh dạ. nhiều nha, đã gọi vào cho ý kiến.
Cảm ơn chị Hạnh nhiều lắm. Cái trường hợp, xin lỗi cho Bitty nói một tí, là bởi vì cái trường hợp chị Hạnh mới nêu ra, Bitty thấy cũng hơi khác lạ đó. Chồng mà cưới vợ qua bên này sẽ bắt vợ đi làm cái điều đó, xong rồi mình đang đi làm có job ngon lành thì mình lại nghỉ nhà. Làm như bà cưới vợ qua đi là một cái trao đổi như vậy là thật sự ra là không có đúng cho nếu một người đàn ông họ làm như vậy. Thật sự nếu mà cố ý làm thì không đúng, mà nếu mà chẳng hạn là thất nghiệp thì cái chuyện nếu mà vì lẽ tự nhiên mà thất nghiệp thì không nói gì. Nhưng mà đây mà nếu mà cố ý mà bắt vợ rước cố về qua từ Việt Nam qua đây bên này để làm vợ mình và bắt người ta đi làm neo hay bất cứ làm nghề gì nữa, rồi mình ở nhà mình chơi, cái điều đó là cái điều không có đúng, mà không có đúng một đại trưởng phu cũng giống là một tính tình của một người nam giới. Cái điều đó tôi rất là phản đối. Vâng, và xin mời tiếp theo đi ạ.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Duy Khang xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Chào em, xin lỗi phải anh không em?
Dạ phải, dạ xin anh cho biết
cái gì. Chào Nhã Quyên, chào Nguyên Khang.
Dạ
chị
vâng.
Bích Thi.
Dạ.
Dạ. Tên quen quá.
Em cũng mới về có
quá.
Chuyện ngày sau vậy Nhã Quyên, vui lòng cho anh biết sơ xíu được Nhã Quyên.
Dạ vâng, anh này năm nay 39 tuổi, anh đã qua Hoa Kỳ được 20 năm và anh lấy một cô vợ là du học sinh. Và lấy nhau được 3 năm rồi thì anh trong cái thời gian gần đây thì anh phát hiện ra là cô qua lại với người bạn trai cũ cũng là một anh du học sinh và anh đọc được những cái email là với cái người yêu cũ của cô này. Và càng ngày thì hai người này cái tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo đi và cô hay nói chuyện phone với cái người bạn trai cũ này và cũng như là email qua lại và anh rất là buồn. Và qua những cái email thì anh thấy là hai người này còn yêu nhau thấm thiết lắm và giống như là cũng đây là cũng giống như là cổ mượn anh để ở lại thôi chứ cổ có vẻ như dạ có vẻ như cổ cũng không có thương gì anh cho lắm. Mặc dù cổ chối những cái email đó cho nên anh bây giờ anh cũng không biết làm sao. Mặc dù anh rất là thương vợ nhưng mà đây cũng là một cái sự lừa dối cho nên anh phải làm như thế nào, anh có nên ly dị cái cô này hay không? Dạ xin mời anh.
Và cũng nhấn mạnh một điều nữa là cho Duy Khang xin nói chút xíu. Cho Duy Khang xin nói chút xíu nữa là bổ sung thêm ý của Nhã Quyên, có nghĩa là hai người cũng đã có con với nhau rồi, đứa con 1 tuổi. Cô vợ này thì nhỏ hơn người chồng 10 tuổi thưa anh. Dạ bây giờ xin mời anh.
Không quan trọng. Dạ vâng, em hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng trong thời gian 3 năm này cô ta có thể sanh 10 năm chưa?
Cái điều đó thì không có nói rõ nhưng mà nghe nói còn khoảng 1 năm nữa thì cô được vào quốc tịch Mỹ.
Chị Bích Tì nói sao chị Bích Tì?
Chị Bích Tì nói là theo cái tinh thần lá thư thì có nói là cũng sắp sửa còn khoảng gần 1 năm nữa thì vợ của Hòa Phan này sắp sửa được vào công dân Mỹ rồi.
Tức là 1 năm nữa thì vào công dân Hoa Kỳ.
Đúng rồi.
Tức là 1 năm nữa cô ta được vào đủ 3 năm để được đủ cái quyền mà thi quốc tịch vào Mỹ. Như vậy là cô ta đã có riêng kho 10 năm rồi. Tại vì sau khi có riêng kho 10 năm rồi thì cô ta mới có đủ 3 năm thì cô ta mới được là thi quốc tịch Hoa Kỳ.
Chắc như vậy đó.
Có lẽ là như vậy. Thì bây giờ thì cái chuyện này anh ta thương cô ta nhưng mà bây giờ hiện giờ cô ta không còn thương anh ta nữa. Mặc
thì
dù anh ta yêu
vậy.
Cô ta.
Đúng rồi, bởi vì có gặp lại người yêu cũ.
Đây là tình yêu một chiều. Mặc dù anh này yêu cô ta nhưng mà cô ta không còn yêu anh ta nữa. Thì bây giờ nếu mà cảm thấy mà hai người không yêu nhau nữa thì chuyện này nó cũng dễ dãi thôi. thì nếu mà cô ta, nếu mà anh ta cảm thấy mà muốn chia tay thì anh ta tạm thời, trong thời gian chia tay mình tạm thời ly thân đi. Theo ý kiến của em thì tạm thời nếu mà làm người đàn ông á, đừng có nhu nhược quá. Mặc dù dù sao đi chăng nữa, ý kiến của em á, thì cô ta cũng đã sanh cho anh ta có một đứa cháu trai rồi. À, một đứa bé rồi. Thì bây giờ tạm thời nếu anh ta cảm thấy mà buồn quá, hoặc là cảm thấy mà cô ta lừa dối tình yêu của anh ta, thì bây giờ cứ việc tạm thời là cho hai người ly thân với nhau trước khi ly dị, để có thời gian suy nghĩ lại. Đây là điều mà cần phải làm. Còn nếu mà ở chung trong nhà mà cảm thấy buồn bã quá, mà cảm thấy như vậy thì nó cũng buồn lắm. Còn bây giờ còn cái chuyện mà cô ta có lừa dối mình hay không thì cái chuyện đó thì hạ hầu phân giải đi. Tại vì tình yêu có một chiều thì khó nói lắm chị. Theo ý kiến của em á, thì tốt nhất á, là anh ta là nam nhi đại trượng phu á, thì đừng bao giờ nhu nhược và tình yêu quá. Dù sao cô ta cũng đừng có làm gì lớn chuyện quá, cũng chẳng làm được gì lớn chuyện đâu. À, cũng không có làm gì mà trục xuất theo quốc tịch Mỹ, cái điều đó không có làm được gì đâu. Mà cái điều đó mình không có làm được gì hết. Cái quan trọng bây giờ là giải quyết trong cái hôn nhân, trong gia đình của anh ta á, và cô ta bây giờ hãy ngồi nói chuyện lại với cô ta và cảm thấy bây giờ nếu em không còn yêu anh nữa thì bây giờ là thôi, thì bây giờ anh và em tạm thời hai đứa mình ở riêng với nhau một thời gian. Còn về mặt con cái á, thì hai đứa cùng nhau lo, anh sẽ lo cho con cái của anh, dù gì nữa thì cũng là con của anh. Còn em muốn cảm thấy mà muốn ra ngoài sống riêng một thời gian để có thời gian suy nghĩ lại chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng. Nếu cảm thấy hàn gắn được thì hàn gắn, còn nếu cảm thấy mình không hàn gắn được thì hai người chia tay nhau, nhưng mà đồng thời mình vẫn nuôi con của mình, dù gì nữa là con của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho ý kiến.
Dạ vâng, thì ý kiến của em là như vậy. Trường hợp này thì xảy ra nhiều lắm, chứ mình cũng không có đừng làm gì nên chuyện, đừng có đánh đập hoặc là mình đừng có bạo hành gì hết. Tại vì cái chuyện này, chuyện tình cảm mà mình, anh ta yêu cô ta nhưng mà cô ta không còn tình yêu với anh ta nữa, thì mình nên nhớ tình yêu một chiều nó không bao giờ hạnh phúc đâu.
Dạ vâng.
Suy nghĩ kỹ lại đi.
Dạ vâng. Xin hỏi anh tên gì vậy thưa anh?
Dạ tôi tên Hùng, anh Khang.
Dạ rồi, cảm ơn anh Hùng đã gọi lại.
Dạ vâng, cảm ơn nha chị Nhã Quyên, cháu Quyên, cảm ơn Nguyên Khang và cảm ơn chị Bích Tây nhiều nhá.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng.
Dạ, chị Bích Tây cảm ơn Hùng rất là nhiều. Mong Hùng vẫn tiếp tục theo dõi chương trình hàng tuần nha.
Và bây giờ thì chắc có lẽ là cho phép Duy Khang trở lại với cô Bích Tây, tại vì cũng không còn nhiều thời gian nữa thưa cô.
Vâng, thì không biết còn quý vị nào còn gọi vào nữa không, nhưng mà Bích Tây thấy nãy giờ là các quý vị gọi vào cũng khá nhiều cho cái trường hợp này. Thật sự ra thì phải nói là sau cái chuyến đi của ông Obama, Tổng thống Obama qua Việt Nam đến giờ, thì các quý vị khắp nơi trên thế giới đều biết rằng tất cả các người dân Việt Nam, không riêng gì giới trẻ mà bất cứ người nào, họ cũng rất mong được qua bên Mỹ và rất mong được Mỹ trở lại Việt Nam để mà giúp cho Việt Nam trong tất cả nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là để cho có tự do dân chủ, sau đó thì làm cho quốc gia nó thịnh vượng hơn. Đó, thì sau mấy chục năm, 40 mấy năm mà sống dưới chế độ cộng sản, người miền Nam Việt Nam của chúng ta đều nhận thức được những cái chuyện đó rồi. Thì không ai, nghĩa là bởi vì cái họ đàn áp thôi, chứ thật sự nếu mà được đi thì họ sẽ đi hết. Thì cái chuyện mà du học sinh qua bên này á, mà để cố gắng mà làm đủ mọi cách mà để ở lại bên này, ngoại trừ mấy ông con bà lớn cũng vậy thôi. Mấy con ông chấp bu và lớn cũng qua bên này, cũng có cũng cho con gái lấy chồng Mỹ này nọ, các quý vị chắc có nghe biết hết tất cả rồi. Đó, thì huống đi những cái người thường dân như Việt Nam cho con cái đi du học bên này, thì các em nó đi bên này thì chắc chắn là nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó làm sao để nó kết hôn với những cái người ở phía bên này. Thành ra những cái chuyện đó mình có thể mình tha thứ được, bởi vì có hoàn cảnh đất nước như vậy, chứ không phải vì nhiều khi các em nó không có muốn như vậy, nhưng mà hoàn cảnh nó phải làm như vậy để mà nó có thể nó được ở lại Việt Nam. Nhưng tuy nhiên cái gì nó cũng có phải có một cái giới hạn của nó. Với tôi nói đây là một cái giới hạn, bởi vì nếu chúng ta một lừa dối một người mà để mà lấy họ rồi sau đó thì lại đá họ một cách rất là tàn nhẫn, cái điều đó là không nên làm. Đó, trước khi đó chẳng hạn cái trường hợp của Hòa Phan đây chẳng hạn đó, Hòa Phan cứ phải nói tinh thần một đứa người giới trẻ mới lớn lên trên này đó, ở bên này thì rất là trong sáng, và khi thấy một người con gái mà theo đuổi mình mà không có biết được cái âm mưu của người ta ở trong đó, đầu óc người ta trong đó, thì mình đã lấy người đó về làm vợ rồi.
đã lỡ đi, vậy là vợ bà đã lỡ thương người đó rồi. Thì theo cái tinh thần của Hòa Phan ấy, thì cô Bích nghĩ rằng lúc mà lấy Hòa Phan đó thì vợ của Hòa Phan nó thật sự ra là cũng đã nói chuyện với người yêu cũ rồi, mà đã chia cách một thời gian rồi, không có liên lạc, mà đột nhiên sau này lại liên lạc lại. Thì có lẽ là sau một thời gian chung sống, gần 3 năm chung sống với nhau, thì mình phải xét lại đi coi thử tại sao lại có hoàn cảnh nó lại như vậy. Nếu mà không gặp người yêu cũ thì vợ của mình có còn thương yêu mình hay là không? Hay là mình có những một vài cái điểm lỗi lầm gì đó, là mình đối xử không đẹp với vợ, hoặc vì có những cái cử chỉ hoặc những lời nói gì đó, đại khái là rồi có những cái chuyện mà hai bên bất đồng ý kiến chẳng hạn đó, thì mình phải nên sửa đổi mình trước, mình nghĩ lại chứ đừng có bắt lỗi vợ một chiều mà thôi. Thế mà khi một người đàn bà mà người ta thấy cảm thấy không hạnh phúc trong gia đình thì người ta có thể là người ta nhìn chung quanh những người chung quanh, và những cái người chung quanh đó lại ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đàn bà. Cái điều đó cũng có thể là không tránh được, nhất là vợ của Hòa Phan lại là một cô gái trẻ nữa, cũng dễ bị siêu lòng lắm. Và những người nào họ tấn công nhiều á thì là lúc đó sẽ không bảo đảm hạnh phúc gia đình mình còn giữ vững nguyên vẹn như mà mấy cái ngày đầu mình mới gặp nhau đâu. Thành ra tiên trách kỷ hậu trách nhân, đó là như vậy. Trước khi mình trách người khác, mình phải suy nghĩ lại xem coi mình có làm lỗi lầm gì hay là không. Sau đó mình mới xét lại cái lỗi của người kia. Thật sự ra cái bạn của vợ của Hòa Phan đó vẫn ở xa, chưa có Hòa Phan biết là từ chưa có tiếp xúc lại trở lại, hoặc là chưa gặp, bởi vì anh chàng này ở tận bên New York là. Thế mà chỉ qua email này nọ thôi, thì cái vấn đề đó mình có thể cứu vãn được. Thì bây giờ mình ngồi mình nói chuyện lại với vợ, mình đem những email của vợ từ trước đến giờ mình đã chứng minh ra cho như vậy, và mình tìm cách để mình hàn gắn lại những cái tình cảm mà từ trước đến giờ mình đã cùng với vợ đã có những xích mích, có những cái mâu thuẫn gì trong cái đời sống hàng ngày. Thì nhất là bây giờ mình có cái đứa con rồi, thì dùng cái đứa con đó làm cái gạch nối, làm một cái tình thương yêu giữa vợ chồng với nhau, thì cái điều đó tôi nghĩ không có gì khó khăn cả. Thì nếu mà nói cái chuyện ly dị thì Bích Thi không có nghĩ là nên ly dị vào lúc này đâu. Đó, sau khi mình đã hàn gắn, cố gắng hàn gắn lại bằng đủ mọi cách rồi, thì nếu mà không được, chẳng đặng chuyện chẳng đừng, thì lúc đó mình mới đem cái chuyện ly dị ra. Nhưng mà phải nghĩ rằng mình phải thương cảm những cái người con gái Việt Nam ở Việt Nam qua bên này, các em nó du học. Bởi vì chính Bích Thi đã gặp một số em du học sinh bên này rồi, các em nó rất là dễ thương. Phải nói là các em cũng còn nhờ Bích Thi nữa đó. Phải nói cũng còn nhờ Bích Thi để cô Bích Thi tìm cho người để mà gặp nhau rồi làm kết hợp với gia đình nữa. Cũng phải nói mấy em nó rất là nay, mà phải nói cái tâm nguyện các em đó là các em nó muốn ở lại bên Mỹ này. Phải nói 10 em gặp cô Bích Thi cũng phải nói là 10 em đều muốn ở lại bên này hết. Thì ra là mình phải thông cảm, nhưng trong những trường hợp đó là như vậy. Không nên mà vì cái chuyện như thế này mà mình tống cối về Việt Nam, mình lấy cái áp lực là để không trở thành công dân Mỹ, mình ly dị hoặc là ly thân để mà ép buộc cô về Việt Nam, cái điều đó quá nhẫn tâm. Mà nhất là đứa con nữa, nếu cô về thì con có ai giữ đây? Thì đứa con nó cần người mẹ nữa. Nên thành ra là cháu mới có 1 tuổi thôi, chưa đến 1 tuổi nữa, nó cần sự săn sóc, sự âu yếm của một người mẹ. Thành ra rất là tội nghiệp cho đứa bé khi mà nếu mà hai vợ chồng, hai bố mẹ mà ly dị, nó lớn lên thì nó sẽ thiếu một tình thương của người bố hoặc là người mẹ. Cái điều đó thì cô Bích Thi nghĩ là Phan không có nên làm. Đó thì hầu như một số quý thính giả cũng đã đồng ý cùng với Bích Thi như vậy rồi. Thành ra cô Bích Thi nghĩ là trước hết thì Hòa Phan nên giải quyết chuyện gia đình bằng cái cách là nghĩ lại cái chuyện mình. Đó, để mình hòa giải với vợ, hoặc mình làm những cái gì mà vợ không bằng lòng. Mình cứ, cũng có người đàn ông nó họ kỳ lắm, là cứ nghĩ cho là mình đúng thôi. Đó, làm cái gì vợ làm cái gì cũng cứ cho là sai, hoặc là vợ cho ý kiến ra thì chưa cho ý kiến đã nghĩ là ý kiến của vợ là thua kém mình, hoặc là không đồng ý với mình, hoặc là không đúng ý của mình, thì chê vợ thế này thế kia. Cái điều đó làm cho người đàn bà, một người phụ nữ họ rất là tự ái. Cứ từ từ như vậy, lúc đầu tưởng là nhỏ thôi, nhưng mà từ từ nó sẽ lớn dần lên theo cái ngày tháng. Thành ra cái tình yêu nó mất đi đó là như vậy. Thành ra là cái suy nghĩ rằng mình phải hòa giải trước. Hai vợ chồng ngồi lại với nhau, nói rõ ràng ra, và phải săn sóc vợ hơn thế nữa. Đó, và sau đó mà nếu mà công việc không được, mà hơn nữa lại còn có gia đình nữa, tại sao mình không nhờ bố mẹ hai bên để mà nói chuyện với cả hai bên đều nói chuyện với vợ chồng mình, thấy không ạ? Cái điều bố mẹ, những lời ý kiến của bố mẹ rất là quan trọng trong những lúc này. Thành ra cô nghĩ là cái chuyện này chưa có đến nỗi bế tắc đâu. Hòa Phan nên nghĩ lại, và nên nghĩ là vui vẻ với vợ, và thời gian để mà spend time với vợ với con của mình, thì Bitty nghĩ rằng nó hay hơn là cái chuyện ly dị như lúc này, cái chuyện là đừng có nghĩ đến cái ly dị lúc này, cái điều đó không, Bitty không bằng lòng. Ok, rồi có gì chăng nữa thì xin Hòa Phan cứ liên lạc lại với cô Bitty nhé. Và Bitty xin cảm ơn tất cả những cái sự đóng góp và quý báu của tất cả các quý vị thính giả ngày hôm nay, và cầu chúc cho tất cả các quý vị một tuần lễ đầy an lành và tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu của gia đình mình. Cô Bích Tì cảm ơn Duy Khang và cảm ơn Nhã Quyền rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tì để dành thời gian cho chương trình, và quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả nào có những chia sẻ, quý vị cũng có thể email cho cô ở daobichty@yahoo.com. Và Nhã Quyền, Duy Khang kính chúc cho cô có những ngày lễ cuối tuần thật là bình an, thưa cô.
Đúng rồi, ngày hôm nay là ngày lễ, coi như là ngày mai Memorial Day, thì Bích Ti cũng xin kính chúc tất cả các quý vị những cái ngày lễ thật là an lành. Và các quý vị nào có đi chơi xa thì nên lái xe cho cẩn thận. Và những cái ngày này chúng ta nên tưởng nhớ đến những người đã khuất, những người đã hy sinh về cho đất nước, cho tự do dân chủ của quê hương chúng ta, cũng như là cho tất cả mọi người ở trên thế giới. Xin cảm tạ quý vị.
Như trăng trên cao.